ban đọc truyện. Xin mời quý vị đến
hồi 9,
chuyện dài nặng gánh can thường
của nhà văn Hồ Biểu Chánh,
qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm. Trong lúc ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng người hỏi rằng,
có việc chi mà lộn xộn đó vậy?
Hai nàng dây lại, thấy một ông già, tóc râu bạc trắng, y phục đoan trang, tướng mà ôn hòa, mặt mày nho nhã, cưỡi một con ngựa kim, có đứa tiểu đồng nắm cương mà dắt. Hai nàng đứng nép bên đường, cúi đầu làm lễ. Ông già dừng ngựa, ngó chăm chỉ hai nàng một hồi, rồi hỏi rằng,
hai tiểu thơ đi đường có gặp việc chi chẳng lành hay sao, mà coi khí sắc bất an như vậy?
Lệ Bích bước tới vòng tay thưa rằng,
thưa tôn ông, hai con đi đường mỏi mệt, nên ngồi dưới gốc cổ thọ đây mà nghỉ. Có đứa bất lương đi ngang qua, nó thấy hai con là gái, nên dùng lời thô lỗ mà ghẹo chọc, rồi lại toan làm dữ muốn bắt hai con đem về làm vợ nó. Hai con giận quá, nên phải dũng võ với nó, té ra miệng nó, nói phách mà ốc nó nhắc hít. Hai con mới ra tay chống cự, thì nó dắt bọn tùy tùng chạy mất.
Ông già châu mày hỏi rằng,
khúc đường này thở nay không nghe có trộm cướp chi mà. Vậy chứ tiểu thơ có biết cái thằng bất lương nó tên chi hay không?
Thưa, con là người xứ lạ nên con không biết nó. Song nó có khoe với con rằng, nó tên là Trần Ngang, trưởng tử của quan chuyển vận sứ ở huyện này.
Té ra hắn là con của Trần Hoài Châu mà. Thôi, tiểu thơ hãy an tâm, để lão viết thơ biểu cha hắn trừng trị hắn. Con nhà quan mà không biết giữ lễ nghĩa, lại đi vào rừng đón gái mà bắt. Trần Hoài Châu thiệt là tệ, có con sao không biết dạy con. Còn hai tiểu thơ tướng mạo coi chẳng phải là con nhà tầm thường. Hai tiểu thơ là con của ai? Quê quán ở xứ nào? Đi đâu đây? Hai tiểu thơ hãy tỏ thiệt cho lão nghe thử coi.
Dạ thưa, con tên là Hồng Hạnh, tổ phụ ở Thái Nguyên. Từ khi con còn thơ ấu, thì theo cha mẹ xuống kinh ở mà buôn bán. Rủi hôm tháng trước, cha mẹ của con đây khuất hết. Con bơ vơ không có nơi nương tựa, nên con phải dắt thị tỳ là con Xuân Lan đây trở về Thái Nguyên mà tìm thân tộc đó.
Tiểu thơ tin về Thái Nguyên mà tìm thân tộc, vậy chứ tiểu thơ có biết thân tộc là ai, nhà cửa ở làng nào hay không?
Lệ Bích không về người ta hỏi cặn kẽ như vậy mà tính trước, bởi vậy nàng dụ dụ một hồi rồi mới đáp rằng,
thưa, con nghe cha mẹ con nói thân tộc ở Thái Nguyên nên con mới đi tìm, chứ thiệt con không rõ tên chi, mà cũng không biết ở làng nào.
Quy, nếu tiểu thơ không biết thì tìm làm sao được? Mà đường từ đây qua Thái Nguyên thì sơn khê nham hiểm, lộ trình gây go lắm. Tiểu thơ là gái đi sao cho tiện? Vậy lão muốn tính như vậy, không biết ý tiểu thơ có chịu hay không?
Thưa tôn ông, trẻ thơ đáng con cháu, Tôn ông muốn dạy bảo điều chi, thì Tôn ông cứ nói ngay ra, cần chi phải ái ngại.
Số là trong nhà lão có hai vợ chồng già mà thôi, chứ không có con cháu chi hết. Lão nghe phận tiểu thơ côi cút lão thương, lão muốn nhận tiểu thơ làm con, đặng ở trong nhà hôm sớm hữu hỷ với vợ chồng lão, cho lão bớt cơn phiền não. Không biết tiểu thơ có vui lòng chịu làm con lão hay không?
Lệ Bích thấy ông già hiền lương, song không biết ông là ai, nên nàng đứng dự dự, chưa quyết định, ông già bèn tiếp rằng.
Tiểu thơ đừng có nghi, lão đây là Ngô Sĩ Liên, hồi trước làm quan chức giám sát ngự sử tại Trào. Cách đây 2 năm, lão già yếu, nên từ chức quy điền mà dưỡng chí. Lão thấy tiểu thơ dung mạo đoan trang, mà lại gặp cơn gia biến, nên lão thương, lão mới xin nuôi làm con. Hãy tiểu thơ về ở với lão, thì lão sẽ sai người nhà qua Thái Nguyên, mà dò coi thân tập của tiểu thơ còn ai. Rồi như tiểu thơ muốn đi thăm, thì lão sẽ cho người đưa đi.
Lệ Bích vẫn nghe danh quan ngự sử Ngô Sĩ Liên là một nhà văn sĩ, làm bộ Đại Việt Sử Ký rất có tiếng, bởi vậy nàng hết dịu dụ nữa. Ông nói dứt lời, thì nàng ngồi xuống lại và thưa rằng.
Phận con côi cút, lưu lạc, bơ vơ. Nếu Tôn ông đoái tưởng cho con nhờ chút cơm dư, thì con đâu dám nghịch ý.
Ông Ngô Sĩ Liên lấy làm mừng. Ông dạy Lệ Bích đứng dậy, nói phủ úy ít lời, rồi dắt Lệ Bích với Xuân Lan về nhà. Ngô phu nhân không con, thình lình ông cho bà một đứa con gái vừa có tài, vừa có sắc, thì bà rất đẹp ý, bởi vậy bà thầm tạ ơn trời Phật nhiễu phước cho bà, hết hiu quạnh trong lúc tuổi cao. Hồi thứ 9. Giận nghịch tử tả tướng quốc tắc hơi, giữ trung tình đô tổng binh mang họa. Còn đương tuổi thanh niên mà đã trọn thảo với cha, lại cũng đền xong nợ nước, đã được cầm quyền lớn mà lại sẵn có tài cao, đứng làm trai được như chàng Thanh Tòng, ai cũng cho là túc nguyện. Nhưng mà trót một năm nay, chàng vì có một chữ tình mà hôm sớm lờ đờ lững đững, bước ra than thở u sầu, được tiếng thơm không biết vui, cầm quyền lớn không mãn ý. Tuy vua đã có truyền cho các cháu các huyện phải kiếm mà bắt Lệ Bích, song chàng Thanh Tòng cũng không an lòng. Chàng sai riêng người Tâm Phúc đi rảo khắp tứ phương mà dò la. Đã mãn năm rồi mà chưa biết được nàng Lệ Bích trú ngụ nơi nào, còn vua thì thôi thúc phải chọn ngày giao duyên với công chúa. Chàng Thanh Tòng lo gỡ rối tóc tơ chưa xong, kế phải buồn vì Nghiêm Đường ngoạ bệnh. Trong mấy tháng sau đây, quan tướng quốc thân nhân trung, một là vì tuổi cao sức yếu, hai là vì việc nước đa đoan. Bởi vậy, ông đau càng ngày càng quái ốm càng gầy. Chẳng những ông không đi chầu vua được, mà cơm ông ăn cũng không chịu tiêu, đêm ông nằm cũng không muốn ngủ. Vua sai các ngự y điều trị, nhưng mà dầu có thầy hay, dầu dùng thuốc tốt, song bệnh cũng không thuyên giảm chút nào. Một buổi sớm ơi, quan tướng quốc đứng nằm trên giường, quái bộ ông mệt hơn mấy ngày trước. Phu nhân ngồi một bên, trong lòng lo sợ,
nên sắp dịu buồn hiu. Công tử thì dụm lửa, đặng hâm thuốc cho cha uống. Phu nhân ngồi ngó ông một hồi, rồi hỏi rằng, trong mình ông bây giờ ra thế nào, mà bữa nay tôi coi bộ ông mệt hơn các bữa trước nhiều lắm. Ông lặng thinh một hồi, rồi nhướng mắt mà đáp rằng,
bữa nay tôi mệt lắm, nằm không có yên. Tôi biết chắc là tôi đang chịu chừng một đôi ngày nữa mà thôi, chứ không có lâu đâu.
Ông nói mấy lời rồi ông nhắm mắt, nằm thiếm thiếp. Bà lấy làm đau đớn, nên ngồi chống tay lên trán mà khóc. Thanh Tòng bước lại ngó cha, rồi giọt lụy cũng tràn trề. Một hồi lâu, quan tướng quốc mở mắt ra nữa mà ngó vợ, nhìn con, rồi nói nho nhỏ rằng,
tới tuổi này thì chết đã vừa rồi. Tiếc gì việc nước lăng xăng, triều đình lộn xộn, trung thành nhu nhược, giang thành lây lận. Nếu không có người chấp quyền binh can cho hãnh hỏi thì làm sao?
Ông ngừng lại mà nghĩ một hồi lâu, rồi ngoắt Thanh Tòng lại đứng khích một bên mà nói nữa rằng,
năm ngoái thanh thượng định gả công chúa Như Hoa cho con, lời phán giữa triều đình nên con không phép trái lệnh. May nhờ thanh thượng xét công lao của cha con mình nên mới cho đình lại một năm, đặng tìm kiếm lễ bích cho con hết ai ngại và tiên bội ước. Kỳ hạn mãn đã lâu rồi, vậy cho mấy lần đại chiều sau đây, cha có bệnh nên đi chậu không được. Mà con đã phục chí rồi hay chưa vậy con?
Thanh Tòng dự dự một chút rồi lau nước mắt mà đáp rằng,
dạ thưa cha, kỳ đại chiều hôm rằm tháng này, bệ hạ có nhắc sự ấy, con có tâu mà xin đình thêm một năm nữa.
Quan tướng quốc châu mày ủ mặt mà hỏi rằng,
một năm đã nhiều lắm rồi, sao con còn dám cả gan mà tâu nữa?
Dạ thưa cha, con cùng nàng Lễ Bích đã nặng ước mà lại nặng tình, có lẽ nào con đành bội ước đoạn tình mà ưng công chúa Như Hoa cho được.
Con Lễ Bích nó nghe con thân chẳng hồi chào, nó sợ bệ hạ gả nó cho con nên lật đật bỏ nhà mà trốn. Nó làm như vậy thì nó bội ước đoạn tình rồi, con với nó có tình còn nghĩa chi nữa đâu mà chờ đợi.
Dạ thưa cha, nàng lánh con á thì nàng quấy, nhưng mà con giết cha của nàng á, há con lại không quấy hay sao?
Thì con quấy trước rồi nàng mới quấy sau.
Mà quấy của con 10 phần, cái quấy của nàng không được 1. Xin cha xét lại mà coi.
Phải, con giết cha nàng á thì con quấy, mà tại cha nàng quấy trước, chứ nào phải tại con hay sao?
Con xét lại á thì phận con bây giờ là người thù của nàng, nếu không thể nào nàng kết tóc xe tơ với con được, tại cớ đó nên nàng phải lánh mạch, mà cũng tại cái cớ đó nên con không thể bỏ nàng mà giao duyên với người khác.
Thế là con nhất định từ hôn với công chúa hay sao?
Thanh Tòng lặng thinh không trả lời nữa. Quan tướng quốc thở ra mà than rằng,
ôi, nhà tôi vô phước dữ, mà xã tắc cũng vô phước nữa.
Trong lúc ấy, Tô Hộ ở ngoài bước vào thưa rằng có quan hình bộ thượng thư Trịnh Cung Lộ đến. trước phủ nói rằng phụng mạng bệ hạ đề thánh chỉ đến cho quan đô tổng binh và xin quan đô tổng binh ra tiếp thánh chỉ. Thanh Tòng cáo lỗi cùng cha mẹ, rồi lật đật sửa áo bước ra tiền đường mà tiếp thánh chỉ. Chàng đi rồi thì quan tướng quốc nói với phu nhân rằng:
Thanh Tòng trái lệnh của bệ hạ, ắt chẳng khỏi mang họa. Hôm nay hoàng thượng bộ hình để thánh chỉ đến dinh, tôi sợ e không phải là một điềm lành. Vậy bà hãy bước ra ngoài long tài nghe coi thánh chỉ dạy việc chi.
Phu nhân vâng lệnh, liền dạy thế nữ thế mặt ở hầu ông, rồi bà thủng thẳng đi ra ngoài trước. Cách một hồi lâu, bà bơ hơ bãi hải trở vào thưa cho ông hay rằng: Vua bắt tội Thanh Tòng khi quân, nên sai hình bộ thượng thư để chiếu qua mà thấu quyền kinh sư đô đốc binh và lấy ấn phù đem về nạp cho vua. Quan tướng quốc hay sự ấy thì ông nghẹt cổ, nghẹt hơi, tay chân lạnh ngắt. Phu nhân với thể nữ kinh hãi, xúm nhau đốt lửa mà hơ một hồi rất lâu, ông mới tỉnh lại. Ông ngó phu nhân mà nói rằng:
Nhà mình vô phước nên mới sanh con ngỗ nghịch như vậy. Nó đã không biết làm cho tôi an lòng trong mấy ngày tôi còn sống thừa lại đây, mà tôi còn sợ e chừng tôi nhắm mắt rồi thì xa tắc, vì nó mà phải khuynh nguy. Gian sang vì nó mà phải biết động. Cái tội của nó đối với cha mẹ thì nặng có một phần, chứ đối với nước nhà thì nặng đến mười phần.
Ông nói tới đó thì thấy Thanh Tòng trở vào, sắc diện tuy là buồn, song cũng không buồn hơn hồi lúc đi ra. Ông dậy, chàng lại đứng gần một bên ông, rồi ông hỏi rằng:
Thanh chị dạy điều gì đó con?
Thanh Tòng dự dự một chút rồi giả bộ tự nhiên mà đáp rằng:
Dạ thưa cha, thánh chỉ dạy cũng phải ân cần quân vụ, chứ chẳng có gì chi lạ.
Cha đã hay hết rồi, con còn giấu cha làm chi? Bệ hạ bắt tội con khi quân, nên đã thâu chức kinh sư đô tổng binh vì ân phù lại hết rồi, phải vậy hay không?
Thanh Tòng chưng hững, liếc mắt ngó mẹ rồi quỳ xuống ôm tay cha và khóc và nói rằng:
Dạ, con xin cha thứ tội cho con. Con thưa dối với cha là vì con sợ cha buồn, chứ không phải là con dám cố ý bất nghĩa với cha.
Quan tướng quốc lắc đầu thở ra, rồi ông nhìn con trân trân, xong không nói một tiếng chi hết. Thanh Tòng lau nước mắt mà nói rằng:
Bệ hạ không xét dùng cái tình của con nên làm tội con, thì con dưng chịu, con đâu dám phiền trách, mà mất quyền tước cũng không đủ làm cho con buồn. Con lo có một điều, là lo cha đưa có bệnh mà không có được vui lòng nữa mà thôi.
Quan tướng quốc khoát tay mà nói rằng:
Mi là một đứa con bất hiếu, mi cũng biết cha mi là ai mà mi nói lo.
Thanh Tòng bị chát quở thì chàng khóc ròng. Ông nín một hồi rồi ông nói tiếp rằng:
Mi là một đứa nghịch thần, mi còn kể vua là ai mà mi xưng hô bệ hạ. Tiếc rõ ràng mi là thiên hạ đại tội nhân, mi có biết chăng?
Thanh Tòng cứ khóc không dám đối đáp với cha. Ông nằm thở dốc, coi bộ ông mệt lắm. Cách một hồi ông gượng mà nói rằng:
Mi muốn ta chết cho mau, nên mi mới cãi lời ta. Ta biết ta phải chết bây giờ đây, nhưng mà dù còn một tấc hơi, ta tưởng cũng nên dùng mà coi cái tội của mi cho mi biết. Mi làm con mà không chịu dưng ý cha, thì mi phải cái tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu còn khả dung, chứ cái tội bất trung không thể dung cho mi được. Mi là đứa có học, sao mi không thức thời vụ? Từ ngày ta hòa bình đến nay, ta lòng nghe trong triều tiểu nhân lây lực, quân tử ly tán. nhưng đứng trung thần còn ai đâu. Bên văn thì ông Đỗ Nhuận, bên võ thì ông Lê Lộng đã mất lộc rồi, còn ông Lê Đình Ngạn với ông Lê Nhân Hiếu thì là bạc nhược, mà lại không có giọng lược chi hết, chẳng khác đạo người chết mà chưa chôn. Ta coi trong quân thật bây giờ chỉ còn có một mình ông Lê Thọ Dực là lương đóng của nhà nước, mà ông bị sạm thần châm chích, làm cho bệ hạ không vui với ông, nên đã sai ông lên Lạng Sơn mà lãnh chức thủ ngự kinh lực sử. Thế thì trong triều bây giờ còn ai biết lột ta quốc Cần Dương nữa đâu. Mi cầm quyền kinh sư đô tổng binh thì kẻ lĩnh tình mới không dám hơi động, chứ nếu quyền ấy mà giao cho bọn phản thì còn chi là gian sang. Mi nghĩ đó, mà coi cái tội của mi có lớn là dường nào. Ta công già, công ta sanh thành mi, công ta giáo dục mi, mà ngày nay lại ung đúc mi ra một đứa mê sắc, không kể cha, không kể chúa chi hết. Ta đến giờ chót mà thấy con bất trung bất yêu thì ta lấy làm đau đớn vô hồi.
Thanh Tòng sùi sụt trong lòng, rất tức tối về những lời cha quở trách, nhưng vì sợ cha thêm giận nên không dám hở môi. Ông nói nhiều quá nên ông thêm mệt nhiều. Chàng muốn giải cái nộ khí của ông nên thỏ thẻ nói rằng:
con dẹp chữ tình mà báo oán cho cha, con liều tánh mạng mà đền ơn cho chúa. Con làm như vậy là chọn nghĩa quân thần, chọn đạo phụ tử rồi. Vì con muốn chọn luôn niềm phu phụ nữa, nên mới hóa ra nghịch lệnh chúa, trái ý cha. Con cúi xin cha tha thứ cho con, và xin cha xét dùng lại cho phận con. Nếu con bỏ lễ bích mà ứng công chúa, thì chẳng những là con mang tiếng giết cha vợ đặng thay mái tóc đổi mối tơ, mà con lại đau lòng trọn đời về nỗi quên tình xưa, phụ ước cũ. Đã biết ơn cha lắm nặng, nợ chúa lắm dày, nhưng mà mối tình con đã lỡ dấn dương, nên thà là chết, chứ thì con cũng khó gỡ ra cho được.
Ông nghe tới đó, ông trợn mắt nạt rằng:
thiệt quả bị coi ai tình trọng hơn gia đình, trọng hơn gian sang, trọng hơn hết thảy. Thôi, mì ráng mà sống, đặng giữ cho trọn chữ tình.
Ông đã yếu mà ông lại giận quá, nên nói tới đó rồi ông lạp sung, trợn mắt tắt hơi. Phu nhân và công tử áp ôm quan tướng quốc mà khóc rống lên, thể nữ lăng xăng, đứa lo độ thuốc, đứa thử quạt hơi, làm hết sức mà cũng không hồi dương cho ông được. Quan tả tướng quốc thân nhân trung đã mất lộc, triều đình lại mất thêm một vị trung thần nữa. Quý vị vừa nghe hồi chính chương dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.